Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, sáng hôm nay chúng tôi nhận được một cú điện thoại của thượng thọ Vi Chơn gọi từ chùa Phật Quang ở Sài Gòn sau khi hoàn tất chuyến Phật sự từ thiện cứu trợ cho các nạn nhân ở Indonesia. Trong cú điện thoại, thượng tọa đã chuyển lời đến tất cả quý Phật tử và cầu chúc lời an lành đến gia quyến của quý vị. Chúng tôi có hỏi thượng tọa là sáng hôm nay có buổi pháp thoại, thượng tọa có đề nghị đề tài gì hay không? Thượng tọa mới nói là giảng bất cứ đề tài nào miễn là lợi lạc cho người tu học. Lời nghĩ đó rất là tình cờ trùng lập với nội dung phẩm thứ 9 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện mà vừa qua tại Adelaide, Nam Úc, chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ được 8 phẩm đầu. Phẩm thứ 9 mang tựa đề là Xưng Phật Danh Hiệu, bản dịch tiếng Việt là Xưng Tán Danh Hiệu của Phật. Trong nội dung đây là xưng tán những việc lệ lạc cho cuộc đời và cho mọi người. Cho nên hôm nay chúng tôi xin chia sẻ pháp hội mang đề tài là xưng tán việc lệ ích. Việc lệ lạc cho cuộc đời và cho con người thì nhiều lắm. Số lượng của các công việc lệ lạc cho cuộc đời nhiều vô số như là cát của sông Hằng, đất của đại địa, nước của biển cả, hay là không khí của không gian. Nghĩa là chúng ta khó có thể nào diễn tả hết, mô tả hết. Sự lệ lạc và an vui là hai nhu cầu rất là lớn trong đời sống sinh hoạt của tất cả mọi người, đặc biệt là những người Phật tử. Khi chúng ta phát tâm quy ngưỡng trở về với Đức Phật, chúng ta mong mỏi có một đời sống an lành, và trong sống an lành đó nó có giá trị của sự an vui, lợi ích ngày được tăng trưởng. Chúng ta được huấn luyện và chúng ta được khuyến tấn làm rất nhiều việc lợi ích trên hai nền tảng. Thứ nhất là mang lại lợi lạc cho bản thân, và xa hơn nữa là phát nguyện thông qua sự lợi lạc đó mang lợi ích an vui đến người thân, tha nhân, cộng đồng và xã hội, và xa rộng hơn nữa là tất cả chúng sinh. Các hành vi lợi lạc đó phát xuất từ một niềm tin, tin về nhân quả nghiệp báo, tin về các hành động mỗi khi được gieo trồng không có kết thúc. Nó chỉ là điểm khởi đầu của một tiến trình hành vi thôi, và năng lực của nó vẫn còn tiếp tục diễn ra, thôi thúc, tác động, ảnh hưởng và chi phối đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Quý vị thử quan sát khi chúng tôi dùng một cái dùi chuông nhấp vào miệng chuông như thế này và đánh lên một tiếng. Ở Việt Nam thuật ngữ Phật học gọi là thỉnh chuông. Khi chúng ta dùng một cái dùi chuông để thỉnh một tiếng chuông, cái dùi chuông thỉnh một tiếng chuông đó đã tạo ra một hành động. Hành động này gây ra cái âm vang của tiếng chuông. Nhìn từ bề mặt đơn thuần của nó đó, thì khi động tác tay của chúng tôi cầm dùi chuông đánh vào miệng chuông, động tác đó được kết thúc. Nhưng cái ảnh hưởng của động tác này vẫn còn, đó là tiếng ngân vang. Tiếng ngân vang dài, nhẹ nhẹ, từ từ, và nó nhỏ dần đều. Đến lúc nào đó, cái lỗ tai của chúng ta không còn nghe cái tiếng sóng âm đang ngân vang xung quanh nó. Như vậy là ít nhất về phương diện tác hưởng đó, nó còn có một cái độ ngân vang 10 giây, 20 giây, 30 giây là tùy theo cái động tác mạnh hay nhẹ mà chúng ta giống vào cái tiếng chuông đó. Dầu cho lỗ tai chúng ta không còn nghe tiếng ngân vang nữa, ấy thế mà cái hiệu lực của hành động giống chuông này vẫn còn. Đó là cái tác động của âm thanh đối với bộ não của chúng ta. Ở trong chùa thường sử dụng các pháp khí, pháp cụ, chuông, mõ, trống, khánh sử dụng cho các khóa lễ, vì các âm thanh này có một chiều sâu tĩnh tại, sâu lắng. Ngân một tiếng chuông lên, lòng chúng ta có cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn, thoải mái. Cho nên trong chùa nếu có tùm lâm, rừng cây, và cứ thỉnh thoảng một tiếng chuông ngân vang lên, một cách bộ hành hay là những người viếng cảnh chùa tiếp xúc với bầu trời, cây mát và âm thanh ngân vang, lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Cái động tác của tiếng chuông đã kết thúc cách đây khoảng 3-4 phút khi chúng tôi đánh vào nó. Ấy thế mà cái âm vang đó nó đang còn tác động một cách thức nào đó làm cho tâm mình được nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Đó chỉ là một tiếng chuông thôi. Các hành vi của lời nói, việc làm và sự suy nghĩ của con người nó còn hơn cả tiếng chuông. Thể hiện hành vi đó ra rồi đó, nó vẫn còn lưu lại với hình thái của một năng lực. Năng lực này tiếp tục chi phối, ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Do đó Như Lai Thế Tôn trong bản kinh Địa Tạng dạy tất cả mọi người hãy xưng tán việc làm lành, khen ngợi, truyền bá, phổ biến, khuyến tấn, khích lệ. Vì cái năng lực và cái độ ngân vang của việc làm lành đó ảnh hưởng cả mấy chục năm có mặt của chúng ta trên cuộc đời. Và độ ngân vang đó nó còn thôi thúc, nó đi theo chúng ta qua kiếp sau rồi nhiều kiếp về sau nữa. Mặc dù lỗ tai chúng ta không còn nghe đến độ ngân vang, nhưng một cái tác dụng của độ ngân vang vẫn còn. Cái năng lực của nghiệp là tạo ra cái tính tác dụng. Sự lợi ích, sự lợi lạc cũng như vậy. Nếu như việc đi chùa không có bất kỳ một sự lợi lạc nào, chắc chắn rằng quý Phật tử đâu có bỏ thời gian quý báu của mình đến chùa vào ngày thứ bảy hay là ngày chủ nhật. Sự lợi lạc đó có thể về tinh thần, có thể về phước báo, có thể về sự thoải mái, nhẹ nhàng, hay là ít nhất nó là một cái môi trường để thay đổi cái không gian văn hóa trong đời sống sinh hoạt của gia đình, trở thành một cái không gian văn hóa tâm linh, nơi mà chúng ta có nhiều người bạn đồng tu, vào chùa gặp hình ảnh tượng của các đức Phật rất trang nghiêm, rất thư thái, lòng và nỗi đau nếu có, nỗi khổ nếu vấp phải, tất cả những sự bực dọc, khó chịu, căng thẳng có cơ hội được lắng dịu xuống, được tháo gỡ đi một phần nào. Cái đó là tác dụng của sự lợi lạc. Và khi đến chùa chúng ta buông bỏ hết tất cả những nỗi niềm của buồn phiền, trở về nhà tâm thoải mái hơn, tiếp xúc với người bạn đời, vợ hoặc chồng, con cái, các thành viên trong gia đình, cái chất liệu của hạnh phúc bắt đầu được lan tỏa ra. Và ảnh hưởng của hạnh phúc này đối với những người thân là một nhu cầu rất lớn cho sự lợi ích của đời sống. Mỗi một hành vi thiện ích nho nhỏ nếu mình biết cách đầu tư đó, tạo ra một giá trị rất là lợi lạc. Cũng bắt đầu từ cái thao thức đó, từ cái dụng ý mong cho tất cả các chúng sinh, đối tượng chính yếu là con người, được lợi lạc, Bồ Tát Địa Tạng sau khi lắng nghe những phương pháp Đức Như Lai Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy mới bạch với Đức Phật rằng là: bạch Như Lai Thế Tôn, hạnh nguyện của con như Ngài đã biết và Ngài đã kể lại cho tất cả các vị Bồ Tát và Phật nghe trong pháp hội tại cung trời Đao Lợi, là con muốn cho tất cả các chúng sinh, nhất là những ai đang chưa có được an vui hạnh phúc, có cơ hội phóng thích được nỗi khổ niềm đau. Chính vì thế mà con đã diễn bài sự lợi ích để giúp cho trong tiến trình sanh và tử, những bước thăng trầm của cuộc sống, vinh và nhục, thành công và thất bại trong cuộc đời đó, tất cả mọi người có được lợi ích lớn. Đây là nguyện vọng của con và đây là sự dấn thân của con. Lời phát nguyện đó chúng ta có thể hiểu nó gắn liền với đời sống của Bồ Tát Địa Tạng. Bản thân đời sống dấn thân của Bồ Tát Địa Tạng là một thông điệp. Thông điệp này rất khác với các thông điệp của các nhà chính trị, các nhà xã hội, các học thuyết. Ở chỗ đó là học thuyết chỉ đưa ra các thông điệp, còn việc ứng dụng nó như thế nào thì chuyện đó là chuyện hàng hồi phân giải, nó không có tiến trình kéo theo. Còn khi chúng ta biến cuộc sống dấn thân của mình là một thông điệp đó, thì mỗi hành động, lời nói, việc làm trong sự dấn thân này sẽ mang lại cái chất liệu lệ lạc rất lớn. Bồ Tát Địa Tạng làm nhiều nhưng nó rất ít. Ngài làm bao nhiêu kiếp với nhiều hình thái khác nhau, và hình thái quan trọng nhất, ấn tượng nhất mà chúng ta thường biết đến là Ngài phát nguyện sống ở trong cảnh giới của ngục tù với tất cả những người phạm nhân, tù nhân không ạ? Mà ngôn ngữ Phật học dùng một khái niệm đó là địa ngục. Các thành phần sống ở trong ngục tù thường được gọi là những dân anh chị, ăn quán giang hồ, ứng xử ăn miếng trả miếng, hoặc do một lý do hoàn cảnh, do một nỗi khổ niềm đau, do một bế tắc về xã hội, do một khúc quanh lịch sử, hay là do những cám dỗ của bản thân, người đó đã bị đẩy vào trong một cái vòng xoáy và mỗi hành vi tạo tác mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác. Họ đã bị luật pháp giam nhốt, trừng trị để mong cho họ không có cơ hội tạo ra niềm đau đó ở mức độ lớn hơn cho những người khác. Đối với rất nhiều người mong cầu được sự lợi ích và an lành đó, những thành phần phạm nhân và tù nhân là những thành phần cần phải xa tránh, bởi vì họ mang nỗi khổ niềm đau cho mình. Trong khi đó, trong tinh thần Phật dạy đó, và nhất là qua thông điệp dấn thân của Bồ Tát Địa Tạng, những thành phần này cần được chăm sóc nhiều hơn. Là bởi vì nếu không chăm sóc những thành phần đó, cái tính cách anh chị này sẽ trở thành nguy hại hơn cho cuộc đời, ở mức độ lớn hơn, ở phương tiện rộng rãi hơn, và ở cách thức đó, lan truyền, ảnh hưởng, lây lan từ người này sang người khác. Và do đó sự khủng bố, nỗi sợ hãi về mất an ninh, mất hạnh phúc, mất vật chất, mất của cải, bị lừa gạt, bị ảnh hưởng, làm cho con người khó có thể được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên khi nghe Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện dấn thân và cuộc đời của Ngài là một thông điệp dấn thân, Đức Phật Thích Ca đã nói như thế này: này Địa Tạng, đã đến lúc ông nên nói các việc đó, từ các việc mang lại sự lợi lạc cho cuộc đời. Khi tôi nghe ông nói thì tôi đang được an tâm. Như Lai Thế Tôn đã dùng bằng một cái câu nói như vậy. Sau khi Như Lai Thế Tôn nhập Niết Bàn đó, thì việc hóa độ và cứu giúp những chúng sanh can cường khổ đau đó đã có người để gánh vác thế dùng. Cho nên Như Lai Thế Tôn đã phó chúc và mong cho Bồ Tát Địa Tạng gánh vác hết tất cả những trọng trách này. Bồ Tát Địa Tạng đã lần lượt trình bày về các nghệ thuật mang lại sự lợi lạc từ những hành vi, từ những việc làm rất đơn giản nhưng lại có ý nghĩa. Đầu tư để tạo ra sự lợi lạc đó, nó cũng giống như đầu tư làm ăn buôn bán. Phương pháp đầu tư, cơ hội đầu tư, nội dung đầu tư là cái quan trọng. Còn khối lượng công việc được đầu tư đôi lúc nó không quan trọng lắm. Đối với việc làm lành đó, cái chất lượng của sự đầu tư dẫn đến kết quả an lạc lợi ích lớn đó, nằm ở phương pháp dụng tâm. Dụng tâm có nghệ thuật thì công việc làm có thể rất đơn giản nhưng lợi lạc rất lớn. Bồ Tát Địa Tạng đã đưa ra tất cả là 6 phương pháp, bắt đầu bằng hình ảnh và cách thức hành trì qua việc nghe danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Từ đó dẫn đến tiến trình của sự quán tưởng về bản chất nội dung chứa đựng ở trong danh xưng và danh hiệu của các Đức Phật. Sau đó ứng dụng hành trì và tán thán hạnh đức đó cho cuộc đời, để cho mọi người đảnh lễ quy y và rút ra được cho mình một phần nào đó về bài học ứng dụng ở trong đời sống sinh hoạt. Nghe danh, quán tưởng, ứng dụng, tán thán, đảnh lễ, quy y là 6 động tác liên tục, rất đơn giản, không cần phải là một người giàu có cũng có thể làm được và làm có thành công. Chỉ cần có tấm lòng, có trái tim, có nhận thức, có khối óc, chúng ta có thể làm được. Dầu người đó đã mất đi cơ hội của các giác quan, và mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nói chung không được toàn vẹn, hay là đời sống trở nên rất bấp bênh, mà người đó vẫn có thể thực hiện được việc làm mang được lợi ích này. Cái công thức căn bản ở trong bản kinh Địa Tạng, và đặc biệt là phẩm thứ 9 đó, nó tạo ra một đẳng thức gồm có 2 vế giống như một cán cân. Nó có cái trục bên trái và trục bên phải. Một bên là xưng tán việc lợi ích và một bên là xưng tán Như Lai. Hai cái này được đẳng thức hóa với nhau. Thay vì chúng ta xưng tán Như Lai, chúng ta ca ngợi những hành đức của các ngài để cuộc đời quy ngưỡng được lợi lạc, thì cái cấu trúc xưng tán ở trong kinh Địa Tạng đi bằng cái mô hình ngược lại, đó là tán dương các việc lợi lạc để thông qua đó tán dương Như Lai. Công thức này rất hay, tức là những việc làm việc tốt nào chúng ta phổ biến thông tin, truyền bá, khuyến tấn, giúp cho người khác cùng đi theo, cùng được lợi lạc, là chúng ta đang làm công việc tán dương Như Lai. Hay là cái khác là tán dương Như Lai không còn giới hạn trong phạm vi một ngôi chùa, hay là đối diện trước Như Lai Thế Tôn, hay là khi chúng ta có dịp đảnh lễ ngài, đọc những bài tán Phật, tán pháp và tán thán Như Tăng. Và đây là tán thán những việc làm lợi ích cụ thể hàng ngày để cho cuộc đời được lợi lạc, là chúng ta đang làm công việc tán dương lớn lắm. Và như vậy công việc này nó đòi hỏi đến cái chất liệu của lòng tùy hỷ, nó đòi hỏi đến cái chất liệu của tấm lòng vĩ đại, tấm lòng muốn chia sẻ chứ không muốn góp về cho bản thân mình, mà muốn nó lan tỏa ra, phổ biến rộng rãi đến những người khác. Hai yếu tố này sẽ giúp cho chúng ta có được một năng lực và một động cơ rất mạnh là tán thán những việc làm lành, tán thán những việc lợi ích. Danh xưng danh hiệu của các Đức Phật là một hạnh nguyện và là một cuộc đời dấn thân. Cho nên mỗi khi chúng ta xưng tán danh hiệu của một Đức Phật thông qua việc sám hối, đảnh lễ danh hiệu của Đức Phật, vào những ngày rằm mùng 1 hay là những cái khóa lễ về ngũ bách danh là dạng Phật vân vân, thì quý Phật tử nên tập trung vào cái ý nghĩa được hàm tàng và chứa đựng ở trong danh hiệu của Đức Phật. Đó là một bài học của sự dấn thân, và chúng ta tán thán những giá trị tâm linh đạo đức qua danh hiệu này là chúng ta đang làm công việc của chuyển pháp luân. Dĩ nhiên chúng ta có thể chia sẻ giá trị đó cho những người thân trước, rồi những người chưa có quen thân lắm, hãy có làm là có kết quả. Mỗi một người Phật tử nên chọn danh hiệu của Đức Phật khác nhau là một bổn mạng. Tùy theo sở thích, tùy theo tâm nguyện của mình mà mình có thể chọn một Đức Phật nào đó mà mình cảm thấy là danh hiệu của Ngài gần gũi với đời sống của mình và nó mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Con người thì thích Bồ Tát Địa Tạng, nhất là những người có chí nguyện lớn, có dấn thân lớn, có hành trì lớn đó, có hy sinh lớn, thì thích thờ tượng Bồ Tát Địa Tạng ở trong bàn Phật của mình. Ngày hôm qua trên đường từ phi trường trở về chùa Vĩnh Nghiêm, quý Phật tử đón tiếp chúng tôi đã có chia sẻ về việc thờ Phật. Có người hỏi rằng là thờ Đức Phật Di Đà hay là thờ Đức Phật Thích Ca ở trên mặt Phật của mình, và có người lại hỏi rằng là ở trong nhà trên bàn thờ Phật là thờ Đức Phật Thích Ca, nhưng mỗi khi niệm Phật đó, thì niệm Đức Phật A Di Đà có thích hợp không? Chúng tôi đã trả lời là thờ càng nhiều Phật càng tốt, thờ Đức Phật Thích Ca mà niệm Đức Phật A Di Đà lại càng hay, bởi vì các Đức Phật không bao giờ ghen tị với nhau, các ngài không có giống tính cách như là con người của chúng ta, các ngài rất hoan hỷ vì các ngài truyền bá hạnh nguyện của 8 tháng mà. Giá trị tâm linh và đạo đức của Đức Phật A Di Đà là phát nguyện để giúp cho chúng sinh thiết lập một thế giới cực lạc, tức là an vui hạnh phúc cùng cực lớn, và cái cực lạc đó nó không bị dao động bởi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, khí hậu, thời tiết và thậm chí là những sự thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời. Khi chúng ta thiết lập được một cảnh giới an lạc hạnh phúc ở tâm của mình như vậy đó, là chúng ta đang tán thán và đang sống với hành quyền của Đức Phật A Di Đà. Ngồi trước Đức Phật Thích Ca lịch sử mà lại tán thán ca ngợi hành quyền của Đức Phật A Di Đà đó, thì đó là một việc làm rất là có ý nghĩa. Vì chư Phật ra đề mục đích là mang lại lợi lạc cho chúng ta, cho nên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà có thể mang lại lợi lạc bằng cách là thiết lập cái tịnh độ ở tâm là việc rất là cần làm mỗi khi đối diện với Như Lai Thế Tôn. Nói chung là việc lựa chọn một Đức Phật bổn mạng cho mình đó, nó lệ thuộc vào sở thích của mình. Có người thấy rất là gần gũi với Bồ Tát Quan Thế Âm, một vị Bồ Tát được nền văn hóa mẫu hệ của Trung Hoa Việt Nam, nhân thành Đức Mẹ Nhân Từ, Đức Mẹ Từ Bi, Đức Mẹ của tình thương, Đức Mẹ nhổ lên hết tất cả những nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Mặc dầu trên thực tế thì chư Phật và các vị Bồ Tát là vượt ra khỏi sự giới hạn của giới tính, nhưng vì cái nền văn hóa mẫu hệ đã làm cho chúng ta có cảm giác là gần gũi với người mẹ hơn là người cha, vì người mẹ có tình thương dạt dào bao la, sâu thẳm, nhẹ nhàng, chịu đựng với những bước thành công thất bại của người con, cho nên chúng ta có cảm giác là gần gũi với Bồ Tát Quan Thế Âm hơn. Ai cũng có thể chọn cho mình một danh hiệu Đức Phật để làm Đức Phật bổ mệnh. Bên cạnh Đức Phật bổ mệnh đó, mình có thể tôn thờ, đảnh lễ, tán dương bất kỳ một Đức Phật nào khác, càng nhiều càng tốt, không sao cả. Và thờ ở trên bàn Phật nhiều cũng không sao. Thay vì chúng ta thờ một Đức Phật Mỗi lần chúng ta đảnh lễ, chúng ta chỉ đảnh lễ được một Đức Phật thôi. Còn bây giờ chúng ta thờ 3-4 Đức Phật ở trên một bàn Phật với sự trang nghiêm và lòng thành kính đó. Mỗi một tiếng chuông được gióng lên, mỗi một động tác đảnh lễ xuống đó, chúng ta lễ của một lúc được 3 vị phải không ạ? Với điều kiện là tâm chúng ta quán tưởng cả 3 vị Phật. Còn nếu như trên bàn thờ của ai đó chỉ có một tượng Phật thôi, quý vị có thể quán tưởng rằng là chư Phật là phân thân, sự hóa thân của các ngài là vô số các đức Phật, cho nên cứ liên tưởng rằng là cả cái bàn Phật và không gian chánh điện ở trong gia đình của chúng ta có rất nhiều đức Phật đang hiện hữu, đang chứng giám mình. Và động tác đảnh lễ với sự chí thành chí kính đó đã nâng cái phước lực và tạo ra sự lệ lạc trong hành vi và động tác đảnh lễ này lên gấp 10 lần, 20 lần. Nếu mình quán tưởng 100 lần hay là 100 đức Phật đó, thì cái phước lực sẽ gia tăng lên 100 lần. Thì chúng ta quán tưởng là vô số các đức Phật, và lòng thành kính chúng ta cũng tăng theo với tốc độ tỷ lệ thuận, thì phước lực đó cũng được gia tăng. Cho nên đảnh lễ Đức Phật thông qua việc quán tưởng danh hiệu là một nghệ thuật rất lớn. Năm ngoái tại Hoa Kỳ, khi các cơn bão diễn ra, người ta đã lấy tên của những người nữ để đặt tên cho nó. Thời điểm đó chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ, cơn bão Dennis đã gây là tổn thất mùa màng. Chính phủ phải hỗ trợ cho những người làm nông để giúp cho họ đứng vững trước cái nạn thiên tai, và đời sống của sò cộng đồng mới được ổn định. Sau đó khi trở về lại Việt Nam thì một cơn bão lớn thứ hai là diễn ra. Người ta đặt tên nó là Katrina. Nó cũng là tên của một người nữ. Các nhà khí tượng học và các nhà đánh giá về cái cấp độ như là mức độ tác hại của cơn bão, không biết là có thành kiến những người phụ nữ hay không, là đặt tên những cơn bão là những người nữ. Như thế nói rằng là người nữ mang lại bão táp cho cuộc đời không chừng. Cái phân biệt đối xử và cách thức quan niệm rằng mọi nỗi khổ niềm đau, những tai hương tật ách đó, nó có gốc rễ của nữ tính, nó có gốc rễ của âm tính, nó có gốc rễ của người nữ đó, là một quan niệm sai lầm. Và trong tinh thần của Đức Phật dạy là tội lỗi hay lỗi lầm và những điều không như ý đó, nó có gốc rễ từ nhân quả ứng xử của các loài chúng sinh, của các con người thông qua môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, với những nghiệp riêng và nghiệp chung, không phải do người nữ, không phải do người nam, mà do tất cả cùng tạo ra, nhiều hoặc ít, phương diện này hay phương diện khác thôi. Cái cách đặt tên đó đã tạo ra một cái mặc cảm và một ấn tượng xấu về vai trò của người nữ. Thiết lập xây dựng hạnh phúc thì ít, và tạo ra sự rắc rối á, và phiền muộn cho cuộc đời thì nhiều. Quan niệm của nhà Phật cho rằng là bất cứ lúc nào khi tâm con người chưa được chăm sóc, chưa được chuyển hóa, chưa được nâng nó lên ở một mức độ cao của đạo đức và tâm linh, thì mỗi hành động, lời nói, việc làm của người đó nó tạo ra một cái âm vang, một cái ảnh hưởng tiêu cực. Cho nên người đó là nam hay nữ, thậm chí là BD hay là ô môi, thì việc làm xấu người đó vẫn tạo ra một cái ảnh hưởng xấu cho cộng đồng, cho người khác. Và ngược lại, nếu người đó làm việc lành thì cái ảnh hưởng đó là một ảnh hưởng tốt. Tương phản, cách thức đặt tên các cơn bão là tên của những người nữ với cách thức đặt tên của các Phật và các vị Bồ Tát và cách thức đặt pháp danh trong đạo Phật, chúng ta thấy khác nhau cả trời và vực. Một bên đó là nó tăng cường thêm nỗi khổ niềm đau thông qua sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ, vốn là một trong những cái cửa ngõ tạo ra sự bất bình đẳng và đẩy thế giới của người nữ vào trong cái xó bếp, vào trong sinh hoạt của một gia đình, không có cơ hội để đóng góp về phương diện xã hội. cái năng lực chất xám tuệ giác và đạo đức của người nữ là không được chia sẻ, là bởi vì thế giới từ ngàn xưa đã tạo ra những cái ưu quyền cho người nam. Đức Phật Như Lai Thế Tôn là người đã mang lại lệ lạc cho người nữ bằng cách là xóa bỏ cái vai trò giới tính của người nam, và Ngài đã xác định rất rõ là cái tư cách đạo đức, tiềm năng đạo đức và giá trị đạo đức đóng góp của người nữ cũng không thua kém gì người nam, nếu người nữ và người đàn đó có được cái chất liệu của sự chuyển hóa giống nhau. Sự khác nhau giữa nam và nữ về phương diện đạo đức nằm ở chỗ là dụng công hành trì như thế nào, chứ không phải nằm ở tính cách giới tính của người đạo. Có những người nam độc ác vô cùng, chẳng hạn như Hitler đã làm cả thế giới này cùng khóc. Tìm một người nữ tương đương không có, phải không ạ? Cho nên ở một cách thế nào đó đó, tất cả mọi sự dấy khởi chiến tranh, giết chóc, hận thù, trả đũa đó phần lớn nằm ở người nam ở mức độ lớn hơn, còn ở người nữ cũng có nhưng ở mức độ nhỏ hơn. Nhìn các phân biệt đối xử dựa trên cách đặt tên đó, sẽ trở thành một phân biệt đối xử mà một cái nghiệp nó đi ngược lại sự tán dương đức hạnh của người nữ. Mỗi một đức Phật được đặt bằng một danh xưng rất có ý nghĩa. Vậy đó khi chúng ta đặt tên cho con cháu đó, đừng đặt theo văn hóa dân gian của người Việt Nam ở vùng thôn quê. Nam là cô Tèo, cô Tí, nữ thì cái này cái nọ. Vì sau này khi lớn lên á, con cái của mình sẽ mặc cảm với xã hội, mặc cảm với cộng đồng. Cái tên của nó khi được sướng lên trước quần chúng đó, nghe nó không có đẹp lỗ tai, không hay lỗ tai. Cái mặc cảm nó làm cho nhiều người phải đổi tên. Khi có dịp là định cư ở hải ngoại và được có cơ hội thay đổi cái tên là họ đổi liền. Chúng ta phải chọn những tên và danh xưng có ý nghĩa rất lớn, và trong ý nghĩa đó chúng ta chứa đựng một niềm ao ước, một hạnh nguyện hay là một mong mỏi cho đứa con của mình được thành tựu như giá trị của nó. Chúng ta phải đầu tư bằng cách thức đặt tên, bằng sự huấn luyện giáo dục con em ở trong lúc mà chúng là một phôi thai ở trong bụng mẹ, phải đầu tư rất kỹ như vậy. Và suốt 9 tháng 10 ngày đó phải làm các việc lành, suy nghĩ việc nhân từ, để cho ta truyền cái chất lượng tâm linh và đạo đức vào trong não trạng của đứa con. Và tên của đứa con đó khi được đọc lên á, cái hạt giống của yếu tố tốt và tích cực qua danh xưng này nó sẽ được thâm nhập, lặp đi lặp lại nhiều lần, như là một cơ hội nhắc nhở và làm cho đứa con mình sống một đời sống có ăn vui hạnh phúc. Chúng tôi có quen một anh Phật tử tên là Lê Chính Hùng ở Sài Gòn. Sau năm 75 thì việc ấn tống kinh điển trở thành một cái ách tắc lớn lắm. Kinh điển không được xuất bản, sách Phật học không có cơ hội để được phổ biến vì quan niệm về tôn giáo lúc đó rất khó khăn. Anh ta làm giám đốc của một công ty. Phần tiền lãi hàng tháng người ta dành ra 50% để ăn tống kinh điển, như là ăn tống chui. In kinh trong giai đoạn đó thường là in kinh chui thôi. Xin một tờ giấy phép rất khó. Khi bộ kinh Đại Bổ Tích của Hòa Thượng Thích Trí Trịnh được dịch hoàn tất thì anh phát quyền ấn tống bộ kinh này. Suốt thời gian đó anh cũng rất là vất vả với công việc làm ăn. Và anh ta đã đặt tên cho đứa con nằm trong thai của vợ anh là kinh Đại Bảo Tích. Tên của đó là Quyển Bảo Tích. Bảo Tích là sự tích tụ các gia tài tâm linh, như là những báo Phật. Quý còn hơn là các báo Phật ở trong viện bảo tàng. Và sự tích tụ các gia tài tâm linh đó là cái gì? Đó là tích đức. Bảo tích là tích đức, bảo tích là tích trí tuệ, bảo tích là tích lòng nhân từ, chứ không phải chứa nhóm các tài sản. Cho nên anh ta đã có một thái độ rất là trọng đạo đức và khinh tài vật. Tiền bạc làm lụng rất vất vả, đổ dồn vô việc in kinh ấn tống hết, và đặt tên đứa con là Bảo Tích. Đứa con đó khi được sinh ra rất thông minh, học đâu biết đó, và học trở thành sinh viên xuất sắc, còn nhỏ đó trở thành là học sinh xuất sắc ưu tú của toàn thành phố Sài Gòn. 2 năm sau, vợ của anh lại chuẩn bị khai hoa nở nhụy cho một đứa thứ hai. Thì lúc đó anh đang chuẩn bị ấn tống kinh Hoa Nghiêm, cũng bằng thái độ tương tự của 2 năm trước, anh đã đặt trước tên của đứa con của mình là Hoa Nghiêm, và anh ta sinh ra một đứa con gái. Đứa này cũng thông minh, và thông minh còn hơn đứa chị trước của nó nữa. Cái nghệ thuật đặt tên trong trường hợp này có cái chất liệu và ảnh hưởng tinh thần của kinh Địa Tạng cũng như là các kinh điển đại thừa nói chung, là lấy một danh hiệu của Đức Phật, hay là lấy tên của một bộ kinh, hay là lấy một cái khái niệm Phật học nào đó rất có ý nghĩa về hạnh phúc, về giá trị, để gửi gắm cái thông điệp mà muốn cho con em của mình đạt được cái giá trị đó, có được lợi ích đó, để sống được an vui hạnh phúc như chúng ta đang sống. Tên của Đức Phật Thích Ca đó, khi mới được sanh ra, được đạo sĩ A Tư Đà đặt đó, là Tất Đạt Đa Siddhartha. Tất Đạt Đa có nghĩa đen đó, trong tiếng Pali và Sanskrit, là nhất thiết giai thành tựu, là mọi việc đều được thành tựu. Sự có mặt của một Như Lai Thế Tôn trong cuộc đời này tạo ra sự thành tựu của giác ngộ, dẫn đến những sự thành tựu của hạnh phúc an vui cho người khác thông qua việc chuyển pháp luân trong cuộc đời. Cho nên trong cái tên đặt cho Thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta đã thấy là cái con đường đã được bày ra rồi. Mặc dầu Như Lai Thế Tôn phải đi tìm kiếm và cuối cùng đã chọn đúng một con đường tâm linh, từ bỏ hết việc kế thừa gia tài sự nghiệp của một vị vua, làm cha và mẹ của thiên hạ, thì Ngài đã chọn lấy con đường trở thành một vị tâm linh, đấng cha lành của tất cả chúng sinh. Và giá trị báo Phật mà Như Lai Thế Tôn công hiến cho cuộc đời trong trường hợp này không phải là nhà cao cửa rộng, mà là những phương pháp an lạc để tạo ra được những nhà cao cửa rộng đó, để sống được an vui hạnh phúc. Cái tên đó nó lên rất nhiều ý nghĩa, tất cả mọi việc đều được thành tựu. Dĩ nhiên là các việc được thành tựu trong tình huống này phải là việc tốt, việc đạo đức, việc nhân từ. Như thành tựu những việc ác thì nó không có ý nghĩa gì cả. Cho nên cái khái niệm của sự thành tựu đó đã được con người sử dụng dù là ở đâu, chỉ cho việc lành, việc tốt, việc có ý nghĩa. Mình làm một việc gì tốt mà có kết quả, tôi nói là thành tựu, việc đó đã được thành tựu rồi. Cho nên là cái cách đặt tên rất quan trọng. Vị tổ thứ 5 của dòng thiền Trung Quốc tên là Tổ Hoằng Nhẫn đã đặt tên cho đệ tử kế ngôi của mình, tổ thứ 6 là Huệ Năng. Hai chữ đó có nghĩa lắm, huệ là trí tuệ, năng là năng lực, là tiềm năng, là cái cách để làm cho cái tiềm năng tuệ giác này trở thành một hiện thực. Tại sao tổ đã đặt cho một người tiều phu không có kiến thức, thậm chí là không biết đọc chữ cái, không biết đánh vần, lại là một tiềm năng tuệ giác? Chúng ta cứ liên tưởng khi Lục Tổ Huệ Năng còn là một người tiều phu đang đi đốn củi để nuôi cho người mẹ già. Trên đường trở về nhà thì Ngài gặp một người Phật tử từ chùa Hoàng Mai mới đi về. Ông mới vừa được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng trong bản kinh Kim Cang. Và trong đó có một câu rất hay là: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Câu đây là một triết lý của sự ứng dụng hành trì trên cơ sở đó để phóng thích nỗi khổ niềm đau ra khỏi mảnh đặt tâm của mình. Đừng để cho bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào có cơ hội bám víu vào cảm xúc hay là vào thân thể vật lý. Nỗi đau của chúng ta nó chỉ có hai chỗ để bám víu thôi, hoặc là cảm xúc hoặc là thân thể. Dĩ nhiên nó có thể bám sâu vào trong cái tầng vô thức của con người sau khi các giác quan tiếp xúc với các xúc cảm có mặt rồi đó. Nó được lưu giữ lại với hình thức là một năng lực, năng lực hay là một ấn tượng tốt hoặc là xấu. Tiếp xúc với một thành công trong quá khứ tạo ra một ấn tượng về một niềm vui. Tiếp xúc với một nỗi đau đã qua cũng tạo ra một ấn tượng không lạc. Cái tính cách ấn tượng đó nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng chi phối đời sống sinh hoạt của chúng ta. Nếu như mình để cho tâm mình không bị bám víu vào dòng cảm xúc, vào tính cách ấn tượng của cảm xúc, vào ấn tượng của nhận thức, của ý niệm hóa, của phân biệt, của tổng kết, của loại suy, của quy nạp, của tổng hợp, và cũng không có để cho nó bám víu vào cái cơ thể vật lý này, thì nỗi khổ niềm đau nào có chỗ để tồn tại được. Chỉ nghe có một câu như vậy thôi, Ngài Huệ Năng bừng tỉnh liền, giác ngộ liền, và đã tìm kiếm con đường để trở thành một vị xuất gia. Và nhờ quyết định sáng suốt đó, Ngài đã trở thành một trụ cột cho Phật giáo Trung Hoa. Và giá trị của trụ cột này đã ảnh hưởng rất trọng cho đến ngày hôm nay. Cho nên tiềm năng tuệ giác đó là hạt giống để giúp chúng ta được lợi lạc và được an vui trong cuộc đời. Cái cách thức đặt tên chúng ta thấy nó tạo ra một giá trị rất lớn, Huệ Năng. Chúng ta nhớ là sau khi Ngài Huệ Năng được trao y bát làm tổ thứ 6 đó, Ngài đã phải trải qua một nghịch cảnh rất lớn, là những người xuất gia không vì động cơ chân chánh, những người mong muốn có một vai trò vị trí trong giáo hội, chứ không phải là mong đạt được sự lợi ích và an vui đó, đã nổi lên lòng ganh tị, đã nổi lên thái độ muốn trả đũa và muốn thanh toán Ngài Huệ Năng. Cho nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã dạy Ngài Huệ Năng là hãy ẩn náu để chờ cơ hội làm đạo. Theo lời thầy dạy, Lục Tổ Huệ Năng đã phải sống trong rừng đến 11 năm trời. Trong suốt 11 năm đó đó là phải sống chung với các thợ săn. Thợ săn thì ăn thịt, uống rượu. Thịt đó là kết quả của sự đi săn bắn đó. Ngài Huệ Năng là ăn chay. Dĩ nhiên Ngài không thể xuất đầu lộ diện, vì xuất đầu lộ diện đó thì mạng sống của Ngài sẽ bị đe dọa, và cơ hội hoằng pháp lợi sinh trong tương lai sẽ bị bế tắc hoàn toàn. Cho nên Ngài phải giả vờ rằng cái bao tử của Ngài bị dị ứng thực phẩm. Mỗi lần ăn thịt, ăn cá hay là ăn mỡ vào đó, là Ngài giả bộ đau, ôm bụng đau, nhói. Rồi các thợ săn đó sợ quá phải tìm bác sĩ này, bác sĩ nọ. Đến độ về sau đó, họ đã không buộc Ngài Huệ Năng phải ăn thịt chung với họ. Nhưng để không có tạo một sự cách biệt lớn đó, thì Ngài cứ mỗi ngày đó đi hái sao và hái củ về thì cứ nấu chung với lại các thịt cá của những gã thợ săn thôi và ăn, chứ chọn lấy rau và củ ăn thôi, còn thịt và cá thì dạt ra một bên. Dĩ nhiên là những cái mảnh rụng, mảnh rê của nó đó, mỡ và cái khẩu vị, cái vị mùi của nó vẫn bám vào trong rau và trong củ. Nhưng Ngài vẫn quán tự đó là những thực phẩm chay để ăn, không tạo ra một cái hoài nghi rằng đây là ông thầy chùa, đây là ông thầy tu đang ẩn náu, không vậy. Và nhờ cơ hội đó, Ngài Huệ Năng đã có được cái dịp rất may hướng dẫn cho những người này tu tập, và từ từ họ bỏ đi cái nghề là săn bắn. Tự nhiên cái cơ hội ăn chay đó đã bắt đầu được thiết lập ở trong họ, chỉ bằng những cách thức là nhẹ nhàng và từ từ thôi, không tạo ra một cưỡng lực và cũng không làm cho người khác cảm thấy có một sự trở ngại khi sống chung với mình, vì họ chưa có thói quen ăn chay. Trong một hoàn cảnh éo le từ một cái nồi đồ mặn, nhưng cái tâm hướng về tình thương và từ bi, từ vọng chay đã bắt đầu được thiết lập. Cho nên cái đó được gọi là huệ năng, bởi vì cái tiềm năng này đã làm cho những việc lành đó ở nhỏ, hoặc là nó chưa được mềm búng, nó có thể được phát sinh lớn hơn và được nhen nhóm. Chỉ bằng trí tuệ với hình thức là một tiềm năng, chúng ta có thể làm được những việc đơn giản mà lại có lợi ích, có được an vui. Nó là một cái cách thức xưng tán lòng từ bi, xưng tán mạng sống để giúp cho cuộc đời gieo tình thương và giảm đi được cái tính cách hận thù. Ngày hôm nay khi cái công nghệ thực phẩm chay của người Đài Loan được phổ biến rộng đó, rất nhiều người chưa quen với ăn chay đó dễ dàng ăn chay, vì với hình thức là một con tôm, hay là một cái đùi gà, một con cá, hay là thịt mỡ vân vân, thì họ mới cảm thấy là nó có một cái khẩu vị bị kích thích, và từ đó mới bắt đầu vào chùa để ăn. Cái mùi vị thì ăn cũng giống như là thực phẩm mặn, nhưng giá trị của cái mặn ở đây nó không còn, mà cái rượu của nó là một nội dung chay. Cho nên đối với những người mới bắt đầu đi vào chùa hay là tìm hiểu về giá trị của tình thương thông qua việc hạn chế tối đa sự sát sanh, thì các thực phẩm chay giả mặn của người Đài Loan là một nghệ thuật. Nhưng đối với những người Phật tử đã thuần thành rồi đó mà sử dụng các loại thực phẩm này đó, thì lòng từ bi của chúng ta sẽ bị thương tổn lớn lắm. Là bởi vì khi chúng ta ăn đó, nhìn vào cái hình thù của con cá, con tôm, con cua, cái đùi gà, hay là cục thịt nạc, hay là thịt heo quay con vắt, các hạt giống của sát hại trong quá khứ chúng ta sẽ bắt đầu nó trỗi dậy liền. Bởi vì trước khi chúng ta ăn chay, chúng ta đã từng ăn mặn. Hoặc là trong thời gian chúng ta ăn chay đó, hàng ngày chúng ta vẫn nhìn thấy thực phẩm mặn ở chỗ này chỗ kia thôi. Cho nên mỗi lần tiếp xúc như vậy đó, là các hạt giống của việc sát hại sinh mạng nó bắt đầu nó trỗi dậy trong chúng ta liền. Cho nên miệng thì ăn thực phẩm chay, nhưng mà tâm tưởng thỉnh thoảng vẫn tưởng ra rằng là mình đang nhai và đang nuốt, đưa vào trong bao tử một cái con vật đã bị giết. Cho nên giá trị của sự ăn chay ở trong trường hợp này sẽ giảm đi nhiều lắm. Nó bị thương tổn lòng từ bi, hình thù của con vật mặn đã được đưa vào trong cơ thể. Trong khi đó, cái tính cách nhân quả của nhà Phật dạy là nó nằm nhiều ở chất liệu tâm của con người. Bồ Tát Huệ Năng trong một cái nồi thịt mặn với những cái rau và củ chay ăn và quán tưởng là lòng từ bi trong rỗng, cho nên từ mặn trở thành chay. Còn không biết cách đó, chúng ta mua các thực phẩm của Đài Loan về đó, thì trong sự ăn chay chúng ta biến thành sự ăn mặn, và chúng ta đang giết các sinh vật. Vì cái mùi vị của các thực phẩm mặn này đó, giả chay này đó, nó làm chúng ta gợi lại một cái kỷ niệm ăn, cái khẩu vị của quá khứ, cho nên cái tính cách chay chúng ta không còn nữa. Và như vậy chúng ta mất đi yếu tố huệ năng, cái năng lực tuệ giác nó không còn. Có được năng lực tuệ giác đó thì từ một cái bình thường, cái mặn trở thành chay. Còn thiếu đi năng lực tuệ giác này đó, thì từ một cái đồ chay nó trở thành cái mặn, dưới hình thức là một hình ảnh ấn tượng. Và cái sát hại trong tâm mới là quan trọng, bởi vì cái yếu tố sát hại trong tâm đó nó sẽ tạo ra vũ khí, tạo ra súng ống, tạo ra sự giết chóc, tạo ra sự hận thù ở các hình thái rất khác nhau, rất nguy hiểm. Cho nên là những người Phật tử thì đừng bao giờ ăn những thực phẩm mặn giả chay, cái chay giả mặn của người Đài Loan, cái đó nó không có lợi. Chứ tôi đưa ra một vài cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy là đặt tên là một nghệ thuật, vì cái tính cách đặt tên đó nó mở ra một tiềm năng, nó mở ra một hướng đi, nó mở ra một tương lai, nó mở ra một con đường. Và giá trị của hướng đi, tương lai, con đường nó nằm ở cái danh xưng. Do đó đặt tên con cái đó phải đặt tên hay, đặt tên đạo đức, đặt tên có giá trị, chứ đừng đặt những cái tên dân gian Việt Nam mít, sòi, ỏi, mặn, không hay. Nguyễn Thị Ít, Nguyễn Thị Mít, Nguyễn Thị Hỏi, Nguyễn Văn Xoài, dân gian Việt Nam thường đặt những tên như vậy. Chúng ta phải bắt chước cái phong tục văn hóa đặt tên của chư Phật. Mỗi một danh xưng là một hạnh nguyện. Và do đó, khi chúng ta xưng tán Như Lai, chúng ta phải nhớ đến cái nội dung hạnh nguyện chứa đựng trong này. Chứ đừng tưởng rằng là mỗi lần xưng tán Như Lai, đảnh lễ, quy ngưỡng, hướng về Ngài là chúng ta được phước báo. Dĩ nhiên, cái động tác tôn kính đó vẫn giúp chúng ta được phước báo. Thì phước báo đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Mà phần quan trọng hơn là chúng ta khai thác ở trong danh hiệu này cái chất liệu đạo đức và tâm linh để chúng ta hành trì và ứng dụng đó. Thì cái phước báo đó mới lâu dài và nó mới chính là cái phước báo mà chúng ta cần có. Kinh Địa Tạng này, Bồ Tát Địa Tạng đã đưa ra rất nhiều danh xưng của các Đức Phật với các hành nguyện trong quá khứ, với con đường dấn thân, với những hành vi mang lại lễ cho cuộc đời nhiều lắm. Ở đây chúng tôi xin nêu ra một vài tình huống danh xưng cụ thể thôi, để chúng ta tìm ra những cái chìa khóa giải mã cho các công án lễ ích và an vui. Làm thế nào để chúng ta thấy là xưng tán và xưng niệm danh hiệu của một Đức Phật mà chúng ta lại có được vô vàng công đức, vô vàng được sự lợi ích. Chẳng hạn như là các hành giả Tịnh Độ Tông á, được nghe một câu là niệm danh hiệu Phật một câu được phước lệ lạc vô cùng, đảnh lễ Đức Phật một lễ đó thì tội diệt hà sa. Và trong kinh Địa Tạng này chúng ta thấy cấu trúc đó nó được phổ biến rất rộng rãi. Niệm Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, quy ngưỡng Đức Phật, nghe danh Đức Phật thôi mà vô lượng tội lỗi trong quá khứ đều được tiêu tan hết. Nếu chúng ta hiểu trên nghĩa đen một chữ trắng như vậy đó, thì chúng ta sẽ hiểu quan ba đời chư Phật, vì cái đó nó không có cái cấu trúc nhân quả, nó không có giá trị nhân quả. Ở đây cái cách mà các kinh điển Đại Thừa thường nói đó, giữa với A và với B, với A là nguyên nhân, với B là kết quả. Chính giữa của nó không phải là một dấu bằng, hay là không phải là một dấu kéo theo của mũ của tên, mà nó là những dấu chấm của duyên, tức là điều kiện cần và đủ. Các ngài thường nói vắn tắt rồi, nó tắt thôi, để chúng ta phải tự tạo cho mình một giải mã, mà giải mã đó nó ứng với lại cái hạnh nguyện và cái công đức tu tập của mình, mỗi người mỗi cách. Còn nếu như các ngài đưa ra những tình huống cụ thể đó, thì đến lúc đó, có nhiều người không quen với hạnh nguyện đó làm không được, cho nên ngài để trống bằng những dấu trống lửng thôi. Chúng ta phải tìm ra dấu trống lửng đó cho tình huống của mình là cái gì. Chúng ta thử khảo sát một vài danh xưng, danh hiệu của các Đức Phật được Bồ Tát Địa Tạng ca ngợi rằng các chúng sinh ở thời mặt pháp như là chúng ta. Mỗi khi xưng danh hiệu, đảnh lễ, quy ngưỡng, tán thán, hành trì thông qua sự quán tưởng thì sự lợi lạc nó sẽ có mặt như thế nào? Thứ nhất là Như Lai vô biên thân. Khi chúng ta xướng Nam Mô Vô Biên Thân Như Lai, Bồ Tát Địa Tạng nói chúng ta sẽ được rất nhiều cái phước báo, chẳng hạn như là vượt qua được là 40 kiếp của tội lỗi. Sướng danh hiệu có một lần mà được vượt qua 40 kiếp của tội lỗi thì đâu có cần tu nữa, phải không ạ? Như vậy là một ngày thôi bỏ ra chừng 10 giờ đảnh lễ từ sáng đến chiều, là như vậy là chúng ta sẽ có được là sự hết tội lỗi, không phải là 40 kiếp mà là 4 tỷ kiếp. Như vậy là tu với một ngày mà có thể hưởng được phước báo của cả mấy tỷ kiếp thì sướng quá trời. Hiểu như vậy là hiểu quan Đức Phật đó. Chúng ta hiểu sai nhân quả. Chúng ta thấy rằng là trong danh xưng vô biên thân đó là một triết lý của sự hành trì. Thân mình có vô biên, có mặt khắp mọi nơi, ở mọi chỗ. Thân của Như Lai có mặt ở khắp mười phương, quá khứ, hiện tại và vị lai, ở bất cứ nơi nào. Đây là một hành nguyện dấn thân dạy chúng ta một cách thức làm thế nào đó đừng để cho mình bị hạn cuộc vào danh tướng. Muốn vô biên thì phải đừng hạn cuộc vào danh tướng. Chúng ta thử quan sát một người bộ hành, một lữ khách đang đi ở trên triền núi, và cái tầm mắt của khách bộ hành này nó chỉ tập trung ở những cái cây dọc trên cái triền núi mà nó đi qua. Cái không gian của quả núi này là một cái không gian của cái triền núi thôi. Một người đang đứng ở chân núi quan sát thì cái tầm nhìn của người đó là những vật đang xung quanh ở cái khu vực của chân núi là hết. Trong cái đó, nếu như chúng ta có máy bay trực thăng chở chúng ta đứng ở trên trực thăng đó, chúng ta dùng một cái kính hiển vi thật lớn để nhìn xuống toàn một quả núi, thì chúng ta sẽ thấy hết luôn chân núi, triền núi, thân núi, đỉnh núi, cây cỏ, hoa lá, trời, mây, non nước, con người, các vật, thú đang có mặt, đang vận chuyển một cách rất là bao quát và không bị một giới hạn nào. Là bởi vì chúng ta có được một cái nhìn vô biên, cái nhìn không giới hạn. Sự giới hạn về tầm nhìn sẽ tạo ra một cái không gian rất là hạn cuộc trong danh và tướng. Danh là tên gọi, tướng là cái cấu trúc vật lý của cái danh, hay là cái thân thể mà chúng ta có thể chứa đựng thông qua cái mát, thông qua những danh xưng, vai trò vị trí xã hội mà con người có thể có. Chứ chúng ta mang những cái mát đó đi tới đâu đó, cái bế tắc nó có tới đó, nó sẽ tạo ra nhiều trục trặc lắm. Ví dụ như là mình là một ông tướng mà mình đến chùa lại Phật và buộc ông thầy chủ trì phải tiếp xúc mình, tiếp đãi mình với tính cách là một ông tướng, thì lúc đó đó phước mình không có, cái mãn ngã được gia tăng, cái phiền não bắt đầu xuất hiện khi ông thầy tiếp xúc mình cũng bình thường giống như là các Phật tử bình dân khác. Cái danh tướng đó là một ách tắc, cái thân đó không được vô biên, mà cái thân đó nó có mặt trong vai trò của một ông tướng, trong cái mát của một ông tướng, vì hạn cuộc ở trong cái bản ngã muốn người khác biết rằng mình là một ông tướng thôi. Cho nên nó tạo rất nhiều cái sự trở ngại. Nhìn vào cái danh xưng vô biên thân, chúng ta sẽ tạo được một diệu dụng lệ lạc là sống làm sao hài hòa với cộng đồng, với xã hội, với mọi người. Mình có thể là một bà chủ, có thể một ông chủ, có thể là một tỷ phú, có thể một triệu phú, nhưng cái cách thức ứng xử của chúng ta rất là bình dân, rất là hiền, rất là dễ gần gũi, rất là dễ mến, dễ thương, thì giá trị đạo đức của cách thức ứng xử này đó rất là lớn, nó làm cho những người xung quanh chúng ta, nhất là những người thuộc hạ đó, không có sợ mình như là một con cọp, không có ngán mình như là một con chó sói, mà họ kính mến mình như là một người thân. Cái giá trị vô biên thân này rất quan trọng. Đối với những người làm việc với mình, họ nhỏ hơn mình thì mình xem họ như là một người em, nhỏ hơn nữa như là một đứa con, là một người cháu thôi. Thì mình lấy cái tình cảm của tình thân này ứng xử thì cái sự thành công trong sự giao tế và làm ăn sẽ lớn nhiều lắm. Cái đó là vô biên thân. Cho nên khi xưng danh hiệu Nam Mô Vô Biên Thân Như Lai, chúng ta phải làm sao cho cái hạnh nguyện và cách thức tính cách đó nó có mặt ở trong con người của mình, trong nhận thức của mình, để mình có thể thể hiện ra hành vi, và do đó chúng ta mới có thể có được hạnh phúc. Người Việt Nam thường có một thói quen là phân biệt đối xử mang tính cách là địa phương và vùng miền. Mỗi một địa phương nó có một tính cách vùng miền khác nhau, và con người ở địa phương đó nó được gán cho một tính cách, và tính cách này được người ta quan niệm là cái bất di bất dịch. Cho nên mỗi khi tiếp xúc và tạo ra một cái lận đận với một người, chẳng hạn người đó là người miền Bắc, chúng ta có một thành kiến với toàn thể những người miền Bắc còn lại vốn không phải là cái người tạo ra sự rắc rối cho bản thân mình. Cái ốc địa phương đó đã làm cho chúng ta tạo ra tất cả những sự trở ngại trong quan hệ giao tế với những người không thuộc về tác nhân mang lại nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Như vậy là chúng ta đã giới hạn cái thân của chúng ta, cái thân của người kia ở trong một danh xưng của miền Bắc. Và do đó chúng ta đã không có còn nhìn thấy được những người miền Bắc còn lại cũng rất tốt. Và tương tự những người miền Trung, những người miền Nam, tốt và xấu không liên hệ đến tính cách vùng miền, mà nó liên hệ đến sự chuyển hóa cảm xúc của từng con người cụ thể mà thôi. Có nhiều người đang cũng rất xấu, có nhiều người chung cũng rất tốt. Nên tốt và xấu nó nằm ở nghệ thuật chuyển hóa và tu tập. Ai chưa có chuyển hóa thì người đó là người xấu thôi. Còn ai được chuyển hóa thì người đó là người tốt. Cho nên hãy bỏ thành kiến dùng miền thì chúng ta mới sống với một tinh thần là vô biên thân, không hạn cuộc, không giới hạn gì cả. Và giá trị đó mới được lợi lạc, mới được ăn vui nhiều. Như vậy là khi chúng ta sống với một tính cách này là chúng ta sẽ tạo ra một sự thân thiện tứ hải gia bình đại, và ai cũng là người thân với mình hết. Năm 2004 chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ. Sau khi giảng xong một buổi pháp thoại, chúng tôi mới nhờ những người Phật tử thân quen đi chở đi tham quan các ngôi chùa ở Dallas. Chúng tôi được đưa vào một ngôi chùa rất lớn. Tại đây chúng tôi gặp một người đứng tuổi khoảng 60 tuổi ngoài, đang cầm cuội làm vườn, quét nhà. Thấy các Phật tử khác vào thì hướng dẫn lên điện Phật để đảnh lễ. Có người thì hỏi han, thì người lớn tuổi đó đã trả lời hướng dẫn rất là tận tụy. Có người mới hỏi là tôi muốn gặp thầy trụ trì. Rồi vị đó mới mời cái người khách này vào trong nhà khách của chùa, rót nước, rồi đem bông ra tặng, rồi trái cây ra để mời ăn. Người khách đó rất là nóng lòng và nói tôi muốn gặp thầy trụ trì, tôi rất là bận. Nếu chú có thể cho tôi gặp được thầy trụ trì, nếu không có thì tôi sẽ trở về chùa vào một chiều khác. Cái vị mà 60 tuổi ngoài đó vẫn không nói là thầy trụ trì đi vắng, là thầy ở nhà, và chỉ hỏi là cô có việc gì hay không, nếu tôi có thể giúp được thì tôi có thể giúp, không sao cả. Cô này có nói tôi sẽ chuẩn bị làm một thùng chay. Cha của tôi vừa mới qua đời ở Việt Nam, mà nghe nói là ông chết mắt không có nhắm, không biết là nó có một cái điều gì không tốt hay không. Thì cái vị mà 60 tuổi hoài đó đã trả lời rằng khi mà người nào đó chết mà không nhắm đó, thì nó có thể hiện một cái ức chế về tâm lý, về một cái nỗi niềm chưa được giải tỏa, hoặc là bị oan ức hay là mơ ước đối với những người thân, với những người thương mà không gặp mặt, hay là có một cái chương trình, một cái dự án, một kế hoạch gì đó làm mà chưa xong, hay là muốn giúp đỡ cho cuộc đời, cho xã hội, cho những người thân, cho con cháu mà làm không được. Thì cái nỗi niềm đó nó tạo ra một ức chế, và ức chế này nó tạo ra một phản ứng y học làm cho con mắt nó không nhắm, và nhất là nó qua niềm ức làm cho người đó khó ra đi được lắm. Thì người lớn tuổi này mới hướng dẫn rất là kỹ lưỡng, sau đó xong rồi đó mới yêu cầu là thôi tuần sau đó đến cái ngày chủ nhật thì mong tất cả gia đình cùng có mặt để làm lễ tại ngôi chánh điện của ngôi chùa. Thì cô Phật tử đó rất cảm ơn và trở về. Thì sau đó khi quan sát xong hết rồi, chúng tôi mới tiếp xúc với cái vị lớn tuổi này và mới biết đó, vị đó chính là hòa thượng trụ trì thôi. Mà hòa thượng ăn mặc đội một chiếc nón lá, cái bộ quần áo thì rách nát hết trơn à, mà mặc bộ quần áo giống như bộ quần áo bà ba. Người ta cứ tưởng như một chú cư sĩ nào đang công quả chùa, làm cắt cỏ, rồi quét rác, rồi tưới tẩm, chăm sóc, làm mọi thứ từ ở trên điện Phật cho đến nhà vệ sinh ở mọi nơi, và không cần có sự giúp đỡ của bất kỳ một Phật tử nào hết trơn. Cái đó là hành vi mà chúng ta tạm gọi là vô biên thân. Một vị thầy ở phương Tây nói chung, ở Úc Châu nói riêng cũng thể hiện vô biên thân như vậy. Chủ trì cũng thầy, tiếp khách cũng thầy, tụng kinh cũng thầy, làm vệ sinh cũng thầy, nấu cơm cũng thầy, đi làm từ thiện cũng thầy, giao tế cũng thầy. Đó là tính cách vô biên đó. Chúng ta phải tạo ra tính cách đa hệ để thân của mình được vô biên vô số. Vô biên vô số hô nghĩa là hóa ra giống như có một phép màu, từ một thân trở thành nhiều thân, mà chúng ta đóng vai với nhiều tính cách, và tính cách nào chúng ta cũng làm thành công. Ở phương Tây này phải là như vậy. Và quý Phật tử cũng đang đóng một vai trò vô vi thân như vậy tại nhà của mình. Có nhiều người vừa là người mẹ mà vừa là người cha cho những đứa con của mình. Có nhiều người vừa là người mẹ, vừa là người cha mà là thiền hữu trí thức của những người thân của mình nữa. Mình giúp đỡ, mình chăm sóc, mình lo lắng, làm hết. Một gia đình chỉ có 2-3 thành viên thì mọi việc mình phải làm. Cho nên đầu tắt mặt tối bận rộn nhiều lắm. Và nhờ có cái tính tắc vô biên, mình làm mình cảm thấy thoải mái, không có câu nệ, không có so bì, không có ganh tị gì với ai. Cho nên mình làm rất hạnh phúc. Do đó cái tính cách thể hiện vô biên thân là một trong những nghệ thuật để mang lại tính cách đa dụng và năng lực ở mình trong con đường dấn thân và mang lại lợi lạc cho rất nhiều người. Cái đó ai cũng có thể làm được ha. Chúng ta thử khảo sát danh hiệu thứ hai là Bảo Thắng Như Lai, mà kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng nói rằng là chỉ cần đảnh lễ ngài thì chúng ta sẽ có được rất nhiều giá trị lợi lạc, đặc biệt là không còn thói chuyển gì cả. Bảo là bảo vật, thắng là vượt lên trên, là hơn. Chúng ta thử dịch ra câu tiếng Việt: có một cái gì đó quý hơn bảo vật? Một câu trả lời có thể rất là đa dạng và phong phú. Theo quý vị, cái gì quý hơn bảo vật? Đối với thằng bồm là mâm soi, phải không ạ? Đối với người nông như là con trâu, con bò, vốn. Đối với những người làm nông á, là cơ hội mùa màng. Hầu như là mỗi người nó có cái quan niệm về báo quạt như cho thằng bờm bất cứ cái gì nó không muốn, nhưng mà cho mâm soi nó cười vì cái nhu cầu của nó là thưởng thức đó. Rất đơn giản, ăn và thưởng thức, chứ không có những cái khác tạo ra cái ăn, cái thưởng thức đó. Khi chúng tôi còn ở SLA ở tuần qua, chúng tôi có tiếp xúc với một gia đình Phật tử rất thuần thành. Và người con rể trong gia đình này cũng đến với Đạo Phật, cũng biết lạy Phật, cũng biết tụng kinh, cũng biết làm phước báo. Nhưng anh ta không quy, anh ta không trở thành một Phật tử chính thức. Những người thân rất là muốn anh trở thành Phật tử, nhưng anh có cảm giác rằng là nó vẫn còn một cái gì đó nó làm cho anh chưa có cơ hội để đến thông qua một vị thầy. Cái tắc đỏ đó đã làm cho anh trở thành một người Phật tử vô danh đó. Anh hỏi chúng tôi một điều là sau khi chết đó, con người có tồn tại hay không? Cái đoạn thắc mắc lớn nhất trong cuộc đời của anh đó là sau khi chết là kết thúc. Cho nên tất cả những nỗ lực làm phước làm báo đó trong cuộc đời này là chỉ để danh năng cho cuộc đời. Để khi có người nào đó nhắc đến tên của mình, người đó nhắc với sự trân trọng. Và thông qua sự nhắc trân trọng đó, những người thân còn lại của mình cũng được hạnh phúc lây, được ăn ké. Cái quan niệm của anh là nằm ở chỗ này là hết thôi. Cho nên anh vẫn là người rất là đạo đức, mặc dù anh không tin có kiếp sau. Nhiều người đã quan niệm thú chết để lông, người chết để uy tín, chết để lại đạo đức. Những cái giá trị đó được xem như là báo vật. Còn các nhà chí sĩ hay là những nhà yêu nước, những người anh hùng của dân tộc đó, luôn luôn dạy chúng ta một điều là phải có danh gì mới nuôi sống. Tức là lấy cái danh làm cái chính để dấn thân, để phục vụ, để đem lại lợi lạc. Và tất cả cái đó được gọi là báo vật. Cái danh như là một cái vật quý báu nhất ở trong cuộc đời mình. Danh dự để tôn thờ, để hãnh diện. Như nhà Phật nói rằng là khi chúng ta làm tất cả những việc phước báo, lợi lạc và lợi ích đó, mà làm bằng cái danh đó, là chúng ta đang để cái bản ngã chúng ta nó lò ra. Và bản ngã đó là một sợi dây sức, đó là một dây cẩm gai, nó là một quả lưu đạn, nó là một cái ách tắc, nó là một cái có thể tạo ra nhiều sự trở ngại trong cuộc đời như lắm. Cho nên khi chúng ta mang cái danh để làm công việc thiện và việc lợi lạc đó, thì cái lợi lạc đó nó chỉ có một giá trị rất là tương đối, và nó có thể đụng đến những cái danh khác đụng đến các bản ngã khác. Và dĩ nhiên trong cái đụng này nó tạo ra sự ách tắc, ít nhất là về phương diện là loại trừ lẫn nhau và đổ vỡ lẫn nhau mà thôi. Báo Phật lớn nhất ở trong kinh điển nhà Phật được gọi là Kim Cương Năng Đoạn Trí Tuệ. Khái niệm này là tựa đề của bài kinh rất quan trọng ở trong tư tưởng của kinh điển Đại Thừa. Hạt kim cương có được một công năng lớn là nó có thể cắt đứt hết tất cả những vật kim loại khác, và không hề có một vật kim loại nào có thể cắt đứt được nó. Cho nên người ta mới dùng kim cương làm một cái mũi dầu khoan để khoan xuống lòng đất, để khoan đá, để khoan đất, để cắt các kim loại, để làm tất cả những cái công năng có thể phá vỡ những cái cứng nhất. Và Đức Phật đã dùng hình ảnh của viên kim cương này để ám chỉ cho trí tuệ của con người. Con người có trí tuệ đó thì tất cả mọi nỗi khổ, niềm đau đều có thể được chuyển hóa, đều có thể được thay đổi, đều có thể được nghiền nát. Cho nên Ngài mới dùng thêm một động từ là năng đoạn, có cái năng lực đoạn trừ, có năng lực làm tiêu hết tất cả bóng dáng và tàn dư của những nỗi khổ niềm đau. Cho nên khi chúng ta xuống danh hiệu Nam Mô Bổn Thắng Như Lai, chúng ta cần phải phát huy cái chất liệu trí tuệ như là viên kim cương ở trong con người của mình, thông qua việc hiểu về nhân quả thiện ác, hiểu về các phương pháp tạo ra sự an lạc. Anh Phật tử ở Adelaide nói rằng là không có đề sao, vì anh ta đã bị ảnh hưởng cái nền học thuyết triết học Mác Lênin và một số học thuyết chỉ đặt cái giá trị ở hiện tại về phương diện hưởng thụ là hết thôi. Khi chúng ta cho rằng là không có đề sao đó, thì chúng ta sẽ có cơ hội dẫn đến những khuynh hướng sống là bỏ mặc cuộc đời. Nếu cái kết cục của người làm lành và người làm ác giống nhau, rằng chết là hết, không có một cái danh dự hay là không có một cái giá trị lệ lạc nào đó, thì người ta đâu cần phá đấu để làm gì. Sống tàn tàn, sống lè phè, thậm chí là sống ác độc thì kết quả cũng giống như những người tốt. Cho nên cơ hội làm tốt đó sẽ bị bế tắc. Cũng rất là may có nhiều người bám vào cái danh, bám vào cái danh dự, bám vào cái sĩ diện, bám vào cái lòng tự trọng. Mặc dù nó là một phần của tự ái, nhưng nhờ cái bám víu đó đó, họ có cơ hội làm được một việc được làm, mặc dù họ không nên có đề sao. Còn nhà Phật nói cái cơ hội tin vào đề sao đó, giàu cho đề sao nó không có, nó vẫn là một chất thúc đẩy để giúp cho mình tạo ra những báo vật của đời sống đạo đức, tạo ra những báo vật của đời sống tâm linh. Và nhờ đó mình không có bị rơi vào tình trạng tù tội hay tình trạng gây nỗi khổ niềm đau cho người khác. Ít nhất giá trị hiện tại đó là có, còn đời sau có hay không chuyện đó chưa quan trọng. Nhưng mà nhờ niềm tin vào đời sau cho nên chúng ta làm lành và lãnh dự. Chúng tôi đã chia sẻ với anh trong suốt đoạn đường anh ta chở tôi đi tham quan một số vùng ở Adelaide vào một buổi sáng. Và chúng tôi đã chia sẻ với anh một điều: nếu như nó không có đề sao đó, mọi thứ kết thúc sau khi người ta nhắm mắt lìa đời, thì tại sao có những hiện tượng thần đồng sinh ra trong một gia đình mà gen di truyền của cha mẹ ông bà ba đời của người đó đó hoàn toàn không phải là những người trí thức? Lý giải bằng cách nào? Gen di truyền của khoa học hoàn toàn bế tắc. Vậy có nhiều thằng đầu xuất thân từ nhiều gia đình bình dân lắm. Cái đó nhà Phật nói là cái năng lực gen di truyền của kiến thức đó đã được gieo trồng ở trong nhiều đời kiếp của người đó trong quá khứ rồi. Các năng lực đó không ăn. Giống như nãy chúng tôi nói, chúng tôi đánh một tiếng chuông lên, độ ngân vang của nó 10 giây, 20 giây, 30 giây thôi, là nó tùy thuộc vào động tác đánh. Nếu chúng tôi tiếp tục đánh nữa, sau 30 giây cái tiếng ngân vang được kết thúc, thì chúng ta lại tiếp tục nghe thêm một tiếng ngân vang khác, mà cứ như vậy tiếng ngân vang nó còn hoài còn mãi. Trong nhiều đời sống quá khứ, nếu chúng ta đã từng là một nhà nghiên cứu về vật lý và nghiên cứu bằng tất cả tấm lòng, thì sau khi chết cái năng lực kiến thức về vật lý học đó nó vẫn theo chúng ta tiếp tục dưới một dạng thức là tiềm năng. Và cơ hội tiềm năng này chỉ cần có một chất xúc tác nho nhỏ thôi, chẳng hạn đọc một tờ báo nói về vật lý thôi, là các hạt giống đó nó bắt đầu nó trỗi dậy, và cái năng lực này được phát huy ra rất tốt. Cho nên khi cho học ở trong các trường cho nhảy vọt và tuổi tác đó, thì cái tiềm năng vật lý đó sẽ làm cho cậu bé này trở thành một thần đồng, trở thành một nhân vật đặc biệt siêu phàm về lĩnh vực đó. Chúng ta thấy có vô số các nhà thần đồng về vật lý, về hóa học, về y học, hay về nhạc, hay về công tác từ thiện, và trong tâm linh cũng có rất nhiều nhà thần đồng như vậy, chẳng hạn như là các vị lạc ma tái sanh của Tây Tạng. Không phải là chuyện vô cớ mà có, không có cái gì là vô cớ cả. Chúng ta chỉ chia sẻ và phân tích một số góc độ tái sanh thôi. Nó mang cái chất liệu di truyền từ cái người tiền thân và cái người hậu thân này, cái tính cách giống nhau, thì chúng ta biết rằng là cái năng lực đó không mất, cho nên cái chết đó vẫn còn được tiếp nối với một hình thái khác. Do đó khi chúng ta có được cái kiến thức về nhân quả tồn tại kéo dài từ đời này sang kiếp nọ đó, chúng ta có được một báo vật để lánh nát làm lành. Có kiến thức về nhân quả là tạo ra một báo vật, và báo vật đó như là một viên kim cương để chặt đứt hết tất cả những hành động mà có thể mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác, vì mình biết rằng cái hành động đó mình phải chịu lấy trách nhiệm. Ít nhất về phương diện hiện tại đó, mình có thể bị tù đày, báo chí phê phán, hận thù được gieo rắc, đó là cái quả xấu ở hiện tại. Còn ở tương lai nó còn có những di hưởng nữa, những ảnh hưởng ở lúc nó có thể trải dài đến 5-10 kiếp mà vẫn chưa hết. Giống như cái tiếng ngân vang, sau khi cái tiếng vang nó hết sau 30 giây rồi đó, chúng ta vẫn còn cái tác động của tiếng ngân vang này trên não trạng của chúng ta. Trên một hành động đó, nó tạo ra độ ngân, độ vang, và di hưởng của nó nhiều lắm. Do đó chúng ta phải tin. Như vậy là sướng danh hiệu Bửu Thắng Như Lai là chúng ta phải liên tưởng đến tính cách này, phải tìm ra một báo vật, và báo vật đó phải có chất liệu là kim cương mới có thể giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Chúng ta thử khảo sát đến danh hiệu thứ ba là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Ba Đầu Ma là phiên âm từ tiếng Sanskrit, mà từ gốc của nó là Bát Ma. Bát Ma là hoa sen đỏ, hoa sen màu hồng. Thắng đây là sự vượt trội, sự hơn. Làm cái gì để có được cái giá trị hơn hoa sen? Hay là sống vượt trội như là hoa sen có mặt trong bùn nhơ nhưng lại không bị mùi nhơ, mùi tanh của nó ảnh hưởng và chi phối? Các tôn giáo của Ấn Độ đã sử dụng hình ảnh hoa sen để nói lên sự thanh khiết, sự thanh thoát, và sánh ví các nhân vật thoát tục siêu phàm đó như là một hoa sen ở trong bùn, bùn của cuộc đời, bùn của khổ đau. Cho nên chúng ta chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh mỗi lần sướng Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, chúng ta phải tạo ra cho mình một năng lực, một chí nguyện, một ảnh hưởng siêu sức như hoa sen hồng. Cho đó là gì? Đó là cái tâm thanh tịnh, đó là tâm hướng thiện, và quan trọng hơn là cái tâm không chấp mắc, không bị dính mắc ở trong cuộc đời. Nỗi khổ niềm đau có mặt khắp mọi nơi, làm việc gì cũng có thể tạo ra niềm đau cho người khác nếu không có tâm thanh tịnh. Khổ đau có thể có mặt từ biến cố lịch sử, khổ đau có thể có mặt như một cộng nghiệp chung của những người khác trong một môi trường hoàn cảnh. Khổ đau có thể được tạo ra từ một sự cố ý của những người thân, từ sự hiểu lầm của những người thương, từ sự cắt cớ của xã hội và cộng đồng, từ những người thù nghịch, từ những ân oán giang hồ, từ những bế tắc với nhau. Nó nhiều, đa dạng và gây gớm lắm. Và Đức Phật và cái cách hạnh nguyện dấn thân của Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta quán tưởng thông qua danh xưng là làm thế nào phải ứng xử như một hoa sen không bị dính mắc trước những nỗi khổ niềm đau đó. Chúng ta phải tự giải mã cho mình làm thế nào. Cái thứ tưởng tượng như là một cái máy, cái quạt hút khói ra khỏi một cái bếp sẽ làm cho carbonic thoát ra bên ngoài và dưỡng khí oxy có mặt. Do đó chúng ta có thể làm bếp mà vẫn có thể thoải mái, vẫn có thể nhẹ nhàng, là bởi vì chúng ta đang thoát khỏi cái sự dính mắc của khí carbonic. một cái loại khí tạo ra sự chết cho chúng ta. 3 tuần trước khi chúng tôi có mặt tại Perth trong ngôi chùa Chánh Giác đó, thì tại đây các Phật tử người Hoa là chính yếu, cho nên họ có thói quen là thắp hương rất nhiều. Mỗi lần đến chùa họ thắp luôn cả 100 nén hương một lúc. Cái ngôi chánh điện theo cái cấu trúc của Úc và cấu trúc phương Tây nói chung đó, là một cái ngôi nhà kính có kiến để giúp mùa nóng thì được sưởi sưởi lạnh, còn mùa lạnh thì được sưởi ấm. Cho nên là cái không khí của ngôi chánh điện vào buổi sáng khi ta trước khi đi làm, vì chùa nằm ngay giữa chợ, cho nên người ta thắp hương rất là nhiều. Khó có thể hướng dẫn cho họ bỏ cái phong tục này lắm. Cho nên cái vị cư sĩ hội trưởng tại ngôi chùa này đó đã phải nghĩ ra một sáng kiến bắt chước giống như cái cách thông khói của các ngôi nhà bếp, thì là tạo ra 4 cái quạt hút khói ở trong các nhà bếp ở trên phía đỉnh của chánh điện, cứ cho người ta thắp hương thoải mái. Cái quạt đó được mở ra suốt ngày và khói được rút lên để đưa ra bên ngoài. Ấy thế mà nếu chúng ta để ý quan sát chỉ trong 1 năm thôi, thậm chí là 6 tháng nè, là khói nhang đó đó mặc dù được đưa ra bên ngoài thì trên con đường đưa đó nó làm ảnh hưởng cái trần nhà nó có một màu đen và tạo ra một cái gì đó mất đi tính cách trang nghiêm của một ngôi chánh điện. Cho nên có nhiều người Phật tử thường hỏi chúng tôi là thắp hương cúng Phật có phước hay là có tội. Chúng tôi thường nói là có tội nhiều có phước, nói nửa đùa nửa thật vậy đó. Là bởi vì chúng ta thắp hương nhiều quá như vậy đó, Phật bị nám nè, chùa bị dơ nè. Mình mua ở Việt Nam á, một thẻ hương chỉ có 3.000 đồng, thắp lên như vậy thì trong vòng 6 tháng thôi là các chùa phải sơn vôi đắp lại y của các đức Phật. Cái tiền đó có thể lên đến 10 triệu, 20 triệu. Chỉ có 3.000 đồng cúng của chúng ta mà chùa phải tốn đến 20-30 triệu. Thì chúng ta làm cho các ngôi chùa phải rất là vất vả để vận động tài chánh tiền của các Phật tử phát tâm cúng dường. Cho nên đừng nên cúng hương nhiều. Và rất may là phương Tây ngày nay đã làm ra các cái nén hương bằng điện tử đó, cho là thắp tượng trưng thôi. Và các cái bài dân hương ở các chùa đó, các vị tổ, các vị thầy thường sướng tụng đó, là giới hương, định hương và huệ hương. Hương đạo đức là hương giới. Hương định có nghĩa là mình để tâm mình tập trung, lấy cái giá trị hiện tại này làm cái thước đo cho công việc, cho nên năng suất lao động của chúng ta cao hơn. Nhờ có chánh niệm tỉnh giác chúng ta làm việc có hiệu quả và tránh được những rủi ro về lao động và nghề nghiệp. Và nhờ chúng ta có tập trung như vậy nên tâm thức của mình được sáng sủa lắm, thời gian được phát sanh. Nên chúng ta cúng chư Phật bằng những hành động của đạo đức, của thiền quán và của tự giác, để chúng ta không mang nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình và cho cuộc đời. Cái đó là cái mà Đức Phật cần nhất. Trong thời của Ngài đâu có ai cúng hương cho Ngài đó. Chỉ kỳ khi Đạo Phật qua Trung Hoa đó, cái phong tục tập quán cúng hương nhiều quá thì Đạo Phật mới tiếp thu cái dữ liệu mới này vào. Cho nên chúng ta nên hạn chế thắp hương, là nếu có là thắp tượng trưng, mỗi lần thắp một nén hương như vậy. Chúng ta phải nhớ rằng là đây là cái dữ liệu quan trọng để nhắc nhở rằng mình sống một cuộc đời có đạo đức, có hạnh phúc, có tình thương, có tự giác, có từ bi, thì chúng ta mới cúng một cách có hiện thực. Chứ bằng không đó, chúng ta làm cho các chùa phải bị dơ và tốn rất nhiều tiền để sơn phết lại. Dầu cho ông cư sĩ hội trưởng của chùa Chánh Giác ở trên Tây Úc đó có sáng kiến tạo ra 6 cái quạt máy quạt rất là mạnh để đẩy khói ra bên ngoài, thì cái khuôn viên của chánh điện đó nó vẫn bị dơ. Và ông nói cứ mỗi năm ông phải sơn lại chánh điện và tốn khoảng đến 30-40 ngàn đô thôi, nếu như không có người phát tâm. Thì chúng ta thấy là ngôi chùa phải gặp rất là khó khăn, phải không ạ? Là nếu không sơn phết á thì chùa sẽ trở thành khói hương khói nhang không à. Cho nên đến chùa bớt thắp hương mà thắp hương bằng tâm, lại Phật là chính yếu, lại phải quán tưởng cái danh hiệu của Như Lai. 3 đầu ma có nghĩa là thanh tịnh và vô nhiễm như là hoa sen. Thì phải sống làm sao để cho những yếu tố của nỗi khổ niềm đau đó nó không ảnh hưởng đến hoa sen tâm của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự được hạnh phúc. Và giá trị và cái mong mỏi của nhà Phật là ở chỗ này. Chúng ta cứ liên tưởng mỗi khi nỗi khổ niềm đau nó xuất hiện đó, từ người thân, từ người thương, thì nó giống như là cái cặp con nít là khó nhang vậy đó, làm cho mình bị nghẹt thở, làm cho mình khó thở, làm cho mình bị ảnh hưởng phổi, rồi nhảy mũi, và nó có nhiều chứng bệnh khác về về tim, về mạch, về thần kinh, nhiều thứ lắm. Nhiều khi nói ra thì các Phật tử mà chưa hiểu không thông cảm. Nhìn vô các ngôi chùa mà thắp hương bằng điện tử đó, người ta nói chùa này tà keo quá, có bỏ ra mấy đồng mà không dám mua. Bởi vì người ta hiểu rằng là cúng hương là cúng đạo đức, cúng tự giác, cúng sự dấn thân, cúng sự phục vụ cho cuộc đời lên Đức Phật. Đức Phật chứng minh cho chúng ta những công đức đó để tạo ra sự lợi lạc, chứ không phải là cúng cái nhang khói bình thường. Ta liên tưởng nội khổ niềm đau cũng như là nhang khói, cũng giống như là cái carbon đích vậy đó. Và chúng ta phải có cái nỗ lực là phải làm sao cho khói của mất hạnh phúc này nó thoát ra bên ngoài, theo một cách thức là nó đừng tạo ra cái di hưởng xấu cho những người thân của chúng ta. Chúng ta phải đẩy nó ra bên ngoài bằng nghệ thuật như vậy. Hay là chúng ta cứ quán tưởng cái hình ảnh thông ống cống vậy đó. Một cái ống cống khi mà nó bị rác bám vào rồi đó thì nước không lưu thông, cái gì sẽ kéo theo thứ hai? Đó là mùi hôi thối, côn trùng, vi khuẩn xuất hiện. Cái tính cách an toàn về vệ sinh sẽ bị đe dọa liền à. Cho nên khi một ống cống về khổ đau đó, nó bị nghẹt ở trong cảm xúc của mình với những người thân, thì chúng ta phải phóng thích nó giống như hoa sen, đừng để cho nó ảnh hưởng. Vì cứ mỗi lần chúng ta giữ lại niềm đau nỗi khổ đó đó, thì niềm đau nỗi khổ đó nó được lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Và do đó nó làm cho mình sống dầu trên gung giấm, gung lụa, điều kiện phương tiện đầy đủ ấy, thế mà niềm vui không có, gương mặt chúng ta vẫn méo, mới sọ, giàu có giàu có vẫn không được hạnh phúc. Cho nên quan trọng hơn nữa là đừng bao giờ truyền cái nghẹt ống cống đó cho đứa con của mình. Nếu dù ví dụ như là vợ và chồng lận đận với nhau, bất hạnh với nhau, đi đọ cảm xúc với nhau, rồi vì thù ghét cái người bạn đời đó, cho nên muốn đứa con đứng về phía liên minh của mình. Nhiều bà vợ đã ứng xử như vậy đối với ông chồng, nhiều ông chồng đã ứng xử như vậy đối với bà vợ của mình, buộc đứa con phải có một lựa chọn, hoặc là liên minh với má của nó, hoặc là liên minh với ba của nó. Trong cái đạo lý nhà Phật dạy chúng ta đó là đứa con phải liên minh với cả cha lẫn mẹ và những người thân. Lần này chúng ta buộc nó phải đứng về một phía, như vậy chúng đã phải buộc bất hiếu với cha hoặc là bất hiếu với mẹ. Là những người Phật tử, chúng ta không nên để cho đứa con bất hiếu với bất cứ một người nào. Do đó cái nỗi buồn niềm đau giữa mình với nhau đó, mình phải phóng thích nó như giống như thông ống cống, phải dùng các cái móc để móc rác ra, móc rác ra bằng sự hiểu biết, bằng cảm thông, bằng tha thứ, bằng hỷ xả, bằng độ lượng. Bởi vì cái ống cống đó nó được thông rồi đó, thì cái mùi xú uế nó không ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Nếu cái ống cống rác đó nó bị ách tắc giữa mình và người nào đó mà mình không chịu thông, mà mình buộc đứa con của mình hay là người em, người anh của mình phải gắn thêm rác nữa để nghẹt, thì chắc chắn rằng là mình và người đó và những người thân trở thành nạn nhân trong sự bế tắc của khổ và đau. Cho nên khi sướng danh hiệu là ba đầu ma thắng Như Lai, thì phải làm sao nhớ đến hình ảnh của hoa sen, không bị dính mắt, không bị bùng nhơ ảnh hưởng, thì nỗi khổ niềm đau và những bất hạnh đó nó cũng như vậy, đừng để cho nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến hạnh phúc cho bản thân của mình. Và muốn như vậy đó thì chúng ta phải có được cái sự buông xả, không chấp thủ. Chúng ta cứ thử tưởng tượng và hình dung ra những người bị bệnh phong cùi, bàn tay của họ bị lở loét và các đầu bàn tay bị rút ngắn từ từ, từ 3 đốt còn lại 2 đốt, từ 2 đốt còn lại 1 đốt và không còn 1 đốt nào nữa. Cái chức năng và hoạt dụng của bàn tay hoàn toàn mất, phải không ạ? Và do đó những người đó trở nên bất hạnh vì họ bị cuộc đời phân biệt đối xử, không dám giao tế, không dám tiếp xúc, không dám ăn chung. Cái nỗi bất hạnh mặc cảm đó nhân trào lớn dữ lắm. Đức Phật đã dạy trong một bản kinh đó, là những người không chịu buông xả đó cũng giống như là một bàn tay cùi. mình nắm giữ một cái gì đó thì cái bàn tay này nó mất đi hết hoạt dụng luôn rồi. Cứ nắm bàn tay hoài như thế này thì chúng ta đâu làm được việc gì khác đâu. Cho nên Đức Phật nó phải buông. Thì cái hoạt dụng đó, lúc nào chúng ta muốn cầm vật A, muốn cầm vật B, muốn dâng hoa cúng Phật, muốn hái trái để phục vụ cho những người thân, muốn lao động chấp tác, làm lụng buôn bán, chúng ta vẫn làm được hết tất cả mọi việc. Còn bám víu vào thì bàn tay nó sẽ như một cái nắm như thế này, không làm được bất cứ một việc gì hết, và nó trở thành một bàn tay cùi. Sự nắm bám víu sẽ làm cho tâm chúng ta bị cùi, cùi trong khổ đau, cùi trong bất hạnh, cùi trong bế tắc, cùi trong những cái không được hạnh phúc. Cho nên cứ liên tưởng đến cái tâm bị cùi, cái bàn tay bị cùi thông qua sự chấp trước với một người thân, với những người không thân, với sự hận thù, với sự trả đũa, với những điều gập ghềnh trong mối quan hệ với nhau, chúng ta phải buông thôi. Và buông như vậy thì chúng ta sẽ được rất nhiều công đức mà Bồ Tát Địa Tạng sẽ nói rằng là chỉ cần nghe danh hiệu của vị Đức Phật này, quán tưởng hành trì thôi, chúng ta sẽ có được phước báo sanh lên 6 tầng trời dục giới, tức là những cực trời thượng thẳng, đau lệ, thiên vương, vân vân, hạnh phúc tràn đầy. Có nghĩa là buông cái bàn tay cùi, buông cái cảm xúc cùi, buông cái tâm cùi của bám víu chấp trước thì chúng ta mới được hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó nó có giá trị tương đương với các tầng trời đó, chứ không phải là được sanh lên trời đâu. Bởi vì khi chúng ta được hạnh phúc ở trần gian này thì ở đâu nó cũng giá trị giống như nhau thôi. Vấn đề hạnh phúc hay là khổ đau nó nằm ở cái nhìn và cách ứng xử trước mọi thuận cảnh hay là cái cảnh diễn ra đối với mình mà thôi. Thì còn lại đó có khoảng đến 30 danh xưng khác nhau ở trong phẩm thứ 9 danh hiệu của Đức Phật. Các Đức Phật đó đều là những vị Phật đó quá khứ, và mỗi danh xưng có một nội dung, mỗi nội dung gắn liền với một hành nguyện, mỗi hành nguyện trở thành một bài học cho chúng ta liên tưởng, hướng về, ứng dụng, giải mã làm sao chúng ta thấy thích hợp với mình là được. Chẳng hạn như là danh xưng thứ 4 là sư tử rống. Sư tử thì có 3 yếu tố là sức mạnh về tinh thần, sức mạnh về thể lực hơn các loài động vật khác. Chúng ta muốn thành công, muốn hạnh phúc, muốn giàu có thì chúng ta phải có một sức mạnh và có được một thái độ phấn đấu giống như con sư tử. Ngoài ra nó còn có được một tinh thần vô ý không sợ hãi, vì con sư tử có thể làm nhiếp hết tất cả các thú rừng nhưng không có thú rừng làm cho nó sợ cả. Mà muốn như vậy phải sống thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi, khủng bố, lo lắng, buồn phiền, bực dọc, tức tối, phải buông hết cái đó thì mới có được yếu tố của con sư tử. Và cái tiếng sống đó ở trong Phật pháp được gọi là một pháp âm. Pháp âm đó được gọi, được hiểu như là một cách thức ứng dụng. Chẳng hạn như là vừa nói biết và vừa nghe kinh, vừa nói biết và vừa nghe bài giảng, vừa nói biết và mở ra một bản nhà Phật giáo là chúng ta có cơ hội được nghe được pháp âm. Chúng ta có thể tạo pháp âm ở trong đời sống sinh hoạt của mình dễ dàng lắm, thành công lắm. Chẳng hạn có một danh xưng thứ 5 là bủ tướng, tức là tướng quý. Tướng quý không phải là về nhân tướng học. Chẳng hạn như là gương mặt chữ điền đối với những người nam, rồi mũi cao, rồi môi son, hay là cái chân mày thật là đậm, rõ ràng theo cái hình cong, hay là cái tích tai thật là dài, rồi cái nhân trung á thật là lớn. À, thôi mình kết thúc lại tại đây. Bây giờ nó hết điện rồi, bị mất điện rồi. Thì nói chung là quý Phật tử về khi rảnh rỗi đó, có dịp thì quý vị xem lại bản kinh Địa Tạng. Ở trong bản kinh này còn nêu ra đến mấy chục danh xưng của các Đức Phật. Thì mỗi danh xưng là một hành nguyện, mỗi danh xưng là một sự hành trì, mỗi danh xưng là một bài học, mỗi danh xưng là một cách thức mà chúng ta có thể vay mượn và nương theo để giải phóng cái nỗi khổ niềm đau ra khỏi đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Thì chúng ta kết thúc cái phẩm thứ 9 tại đây. Thì ngày mai đó chúng ta sẽ có một cái buổi giảng tương tự vào lúc 10 giờ rưỡi trưa. Còn chiều nay tại chùa Thiên Ấn lúc 6 giờ tối đó
thì chúng tôi sẽ có thêm một buổi pháp thoại. Nếu như quý vị nào có rảnh thì mời quý vị có thể qua chùa Thiện Ấn để cùng chia sẻ thêm những bài pháp thoại khác với những cái chủ đề khác. Bây giờ thì và 6 giờ chiều.
À, trước khi kết thúc đó, thì chúng tôi xin nhắc lại một vài cái ý niệm là ở trong cái phẩm thứ 9 Xưng Tán Như Lai đó. Nó là một nghệ thuật để xưng tán các việc lệ lạc lệ cho bản thân mình. Còn rất nhiều danh hiệu của các vị Bồ Tát, chẳng hạn như là Bủ Tướng, là Tướng Quý, và Tướng Quý đây là Tướng Từ Bi, Tướng Hỷ Xả, Tướng An Lạc, Tướng Hạnh Phúc. Nó khác với lại nhân tướng học của cuộc đời. Thì nhân tướng học nó đặt trên nền tảng từ lúc con người mới sinh ra, rồi nó tính cách con người thay đổi liên tục, nó không có giữ lại đúng giống như con người mới có mặt. Cho nên nhân tướng học đôi lúc làm ra nỗi khổ đó, và quan khiên quán cái rất là nhiều trong cuộc đời. Còn cái tướng quý trong danh xưng của Đức Phật là Bủ Tướng Như Lai đó, nó là cái tướng của những chất liệu đạo đức và hạnh phúc. Rồi ngoài ra chúng ta còn có những danh xưng như là Đại Thông Sơn Vương, tượng trưng cho núi tuệ giác, Ca Sa Tràng tượng trưng cho cái áo giải thoát, hay là những cái hạnh mang lại niềm vui cho cuộc đời. Ngoài ra còn có nhiều vị Phật khác nữa. Thì quý vị cứ đọc lại trên những ý tưởng mà chúng tôi vừa gợi ý đó, cái cách thức để giải mã những danh hiệu. Và thông qua việc giải mã này đó, mỗi lần xưng danh hiệu, mỗi lần đảnh lễ các ngài đó, chúng ta biết nghệ thuật để nối kết với hạnh phúc thông qua sự hành trì của bản thân của chúng ta. Còn nếu đảnh lễ và xưng danh hiệu của Đức Phật mà chỉ có nguyện cầu được phước báo mà thôi đó, thì giá trị của nó vẫn có, nhưng cái có đó rất là giới hạn. Và nó là những cái phước mà có rồi nó sẽ hết đó thôi, chứ không lâu dài. Còn hành trì dẫn đến sự lệ lạc đó mới mang lại hạnh phúc lâu dài cho tất cả chúng ta. Thì làm được như vậy thì tất cả chúng ta sẽ được lợi ích và an vui ngay khi chúng ta đang còn sống.